Hôm nay cha hỏi con có muốn nên hiền lành và khiêm nhượng theo gương của cha không? Cha sẽ trợ giúp con vào mỗi ngày. Cha chỉ đòi con một nỗ lực vừa tầm của con, rồi cha sẽ lo liệu cho sự thăng tiến. Nếu như con ngoan nghe theo những giáo huấn của cha, con đừng quên rằng việc gì cũng có thời gian, nhưng thời gian để yêu mến thì không bao giờ chấm dứt. Con làm gì hay nói gì bất cứ, hãy cứ vì tình yêu, và tình yêu sẽ qua con mà được vinh hiển. Cha mời gọi con hãy hướng về sự toàn thiện, mặc dù trên trần gian này tuy không có. Cha là đấng toàn thiện trong tình yêu, tình yêu để được thán phục và khao khát trong mọi phẩm tính. Lạy Chúa, tại sao Chúa cứ nói những điều như vậy với một linh hồn bé mọn, khốn cùng như con? Bởi vì sự khốn cùng của con lôi cuốn lòng thương xót của cha, không sao cưỡng lại được. Hiền lành và khiêm nhượng, ước chi hôm nay con hãy lưu tâm đến mấy từ ngữ đơn sơ ấy. Nếu cảm thấy có điều trái nghịch trong mình, con hãy làm và hành động như thể trong con chẳng có gì cả, ngoài mật ngọt hiền lành và nhựa sống khiêm nhượng. Đó không phải là giả hình, mà là sự tự chủ cha đề nghị với con. Ngày 6 tháng 2 năm 1977. Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa, và mọi vật sẽ được tác thành, và Chúa sẽ canh tân bộ mặt trái đất. Hai ngày qua, con đã khổ sở quá đỗi khi đến đây trong giờ cầu nguyện thầm lặng. Lạy Thiên Chúa của con cảm tạ Chúa, vì vào giờ phút khổ đau tột cùng này, Chúa đã ban cho con sức mạnh để hiến dâng cho Chúa. Hôm nay có một đứa trẻ khốn cùng đang thoi thóp đứng dưới chân Chúa đây. Con biết thân thưa gì với Chúa, chỉ biết hạnh phúc vì được ở đây trước thánh nhan Chúa. Mặc dù con cảm thấy khó chịu và bức xúc vì thân xác của con không chịu nghe theo linh hồn, bởi nó đang đau đớn ê kề. Con biết làm gì ngoài việc lắng nghe Chúa trong sự thinh lặng của cõi lòng. Con bãi hoại đến độ tin rằng đó là tất cả những gì con phải dâng lên Chúa vào lúc này. Và không qua một tiếng nói nào hết, Chúa Giêsu đã cho tôi hiểu rằng người không hề vui sướng trước đau khổ của tôi, nhưng đúng hơn là vì tôi qua sự hiện diện trung thành để hiến dâng đau khổ ấy lên cho người. Giờ đây Chúa nhắc lại những lời người đã từng thổ lộ với tôi. Ái nữ bé bỏng của cha, ước gì con biết được mục đích dành cho đau khổ của con, vì con không biết điều đó. Nếu không, chắc chắn con sẽ muốn không chỉ chạy mà còn bay vút trên con đường hiến tế chính mình. Con coi đó, cha đối xử dịu dàng với sự yếu đuối của con. Cha làm cho linh hồn con mạnh mẽ trong tình yêu, trong những niềm vui và những đắng cay của nó. Người khác kinh nghiệm thấy những bỏ mình và hy sinh của nó mà thôi. Cha ban cho con cơ hội để hiến dâng cả hai cho cha, nhưng luôn luôn vừa tầm khả năng của con. Trong tình yêu, sự khôn ngoan để yêu mến phát sinh từ cơ hội hiến dâng và sự sẵn sàng đón nhận quà tặng ấy. ngày 8 tháng 2 năm 1977. Ôi lạy Thiên Chúa của con, có lẽ con sẽ rất hạnh phúc nếu như mọi linh hồn đều có thể nhận ra Chúa không phải là vị Chúa mà chúng con sợ hãi, nhưng là đấng mà chúng con nên tìm đến với niềm kính tôn sùng mộ. Vì Chúa là Thiên Chúa của tình yêu thương xót. Con hãy ý thức rằng Cha đang ở đây. Nội điều đó cũng đủ trở thành những bài học tình yêu mà trái tim con đang lãnh hội. Lạy Chúa, tại sao lại có sự đối lập giữa hai linh hồn thơ ấu? Một đã về hưởng phúc vinh quang, và một còn đang gắng sức để làm cho Chúa được yêu mến trên trần gian này. Con thực tâm không muốn biết để được thấu hiểu. Thế nhưng sự tương phản ấy nhức nhối quá. Hỡi ái nữ của Cha, trên hành trình dương thế này, mỗi người được lãnh nhận một sứ mệnh nhất định của mình. Tuy dung mạo tình yêu vẫn như nhất, nhưng con người thì khác biệt nhau trong việc chu toàn sứ vụ được ủy thác cho họ. Giữa Teresa và con có một thế giới mà nhân loại không được vượt qua, bởi vì chỉ có tình yêu mới có khả năng ấy. Teresa đắc hữu hạnh phúc muôn đời. Chị ấy đã hoàn tất mục đích cuộc đời của mình, và như chị ấy, con cũng đã thưa lời xin vâng với một ý chí tình yêu được thể hiện trong trái tim con. Chị ấy đã muốn hiến dâng nhiều linh hồn thơ ấu cho Cha. Con đã hoàn thành tâm nguyện của chị ấy vào một thời điểm mà những sự siêu nhiên mang vẻ ảm đạm, không thể sánh Margherita với Teresa, cũng như không thể ví Teresa với Margherita. Các con là hai đối cực được liên kết với nhau bằng một trục cố định là tình yêu. Hai sứ mệnh ấy giống nhau ở chỗ đều có tình yêu làm hồn sống, nhưng khác nhau ở con người và hoàn cảnh sống của mỗi người. Thật vậy, Cha lặp lại, giữa những người được Cha tuyển chọn không thể có bất kỳ so sánh nào, nhưng thực sự có một sự hợp nhất trong tình yêu nhờ mối dây liên kết họ. Cha đã ban Teresa cho thế giới vào thời của Teresa. Cha đang ban Margherita cho thế giới vào thời của Margherita. Người đã khuất chuyển cầu cho những người còn lại. Người ta chống đối với nhau hoặc chống đối những người ấy, bởi vì trong lòng họ mọi sự vẫn chưa rõ ràng. Họ đang gắng sức phân cách sự hài hòa của một mối giao hảo linh thánh. Teresa đã đến và đã ra đi. Margherita cũng sẽ ra đi. Những người khác sẽ đến. Rồi họ sẽ gặp tình trạng thiếu cảm thông cũng như vậy. Cho đến tận thế, bao giờ cũng có những con sói rình chực cắn xé những chú chiên nào be be đòi ăn thứ lương thực không dành cho chúng. Thế giới đáng thương này đang bị những kẻ mù quáng dẫn lối đưa đường. Cha đang thử luyện và quan sát. Này con nhỏ của Cha, con hãy nhớ cho thật kỹ rằng sứ mệnh của con, mặc dù giống nhau ở mục đích, nhưng không phải là sứ mệnh của Teresa. Hôm nay con hãy đặt những nỗ lực của con trên sự hiền lành và khiêm nhường. ngày 9 tháng 2 năm 1977. Chúa Giêsu nói: Hoa hồng là nữ hoàng của muôn hoa. Còn hoa cúc, Margherita, nhu mì, là viên ngọc nhỏ nhắn xinh đẹp của Thiên Chúa, để người cắt tỉa tùy thích, cho đến khi trông như một đóa cúc nhung tuyết. Viên ngọc xinh đẹp ấy hóa nên đúng với cứu cánh của mình, trong hình dạng của mình, chỉ có cái tên là khác mà thôi. Ta đừng bao giờ sao chép người khác, khi ấy ta chỉ là một bức tranh nhại biếm mà thôi. Nếu như người ta nhờ các nhân đức mà mật thiết với Thiên Chúa, thì cùng lắm ta có thể coi họ như một mẫu gương. Do đó, trong khi noi gương người khác, ta vẫn có thể và nên sống thật sự là mình. Các con trẻ nhìn cha mẹ của chúng như một tấm gương. Cuộc sống trên đời là thế này, đó là con cái noi theo lối sống của các phụ huynh, những người dẫn đường chỉ lối cho chúng. Các thánh chỉ cho chúng ta con đường về thiên đàng. Khi còn tại thế, các ngài đã vỡ những luống cày cho các kẻ hậu sinh, là những người sẽ cùng đi trên chính con đường ấy. Thiên Chúa gìn giữ nguyên vẹn trong tâm tư chúng ta ký ức về những người con yêu dấu của Người, những vị đang vui hưởng hạnh phúc muôn đời bên Người. Tuy nhiên, các bậc tiền nhân và những người hậu bối vẫn là những con người khác biệt với ơn phù trợ của Cha. Mỗi người cần nỗ lực hợp với đời sống của riêng mình. Thực vậy, không ai có thể gặt hái vinh quang nếu như điều đó không bao giờ bao hàm sự tuân theo thánh ý Thiên Chúa và lòng quảng đại của riêng họ. Thường hay được mô phỏng theo đời sống gương mẫu của những kẻ khác. Một bông hoa vẫn là một bông hoa, gọn trong vũ trụ riêng của nó. Bông hoa ấy có thể rất tươi đẹp hoặc tàn úa, duy mình Thiên Chúa có thể biến đổi nó trở nên như ý Người muốn. Hoa hồng toát lên vẻ đẹp và hương thơm, còn hoa cúc chỉ có thể khoe tràn hoa trắng và tâm nhụy vàng ống của mình mà thôi. Không thể đưa ra một số so sánh, nhưng sự hài hòa về các sắc màu và tình yêu là điều hoàn toàn khả dĩ, bởi vì cùng một đấng làm vườn thiên quốc đã vun trồng, đã đặt mỗi loài hoa một nơi như thượng trí của Người ấn định, để chúng hợp giọng cất lên bài thánh ca tán tụng tình yêu.